Thầy rất là cảm ơn các bạn đã tới ngày hôm nay, có một cái nhân duyên tốt. Và trước khi các bạn đi, xin các bạn ngồi yên cho thầy 2 phút. Mình sẽ cùng nhau mà tụng Quan Thế Bồ Tát 3 lần. Thì khi mà tụng 3 lần, thầy chỉ xin các bạn đã hồi hướng công đức cho bạn Tống Ngọc Phách. Nhưng còn vì nào mà chưa có được cái tên của người này thì thầy xin đề vào họ Tống Ngọc Phách là bà con xa xa của Tống Văn Bình. Thì bà Tống Ngọc Phách này là một trong những người mà còn liên hệ trực tiếp với là anh Tổng Hoàng, tôi là thân phụ anh Tổng Hoàng. Thế nên mình sẽ bật hình phía sau đó đó, thì mình sẽ cầu nguyện như vậy này. Mình cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát cũng như chư Phật Bồ Tát đó, là làm sao làm cho bà Tổng Ngọc Phách này được vãng sanh. Và những cái người, những cái nhân duyên, cái nghiệp chướng đó, những cái chúng sanh đó mà nói dính liền với bà Tổng Ngọc Phách này, những người mà làm cho bà bệnh, những chúng sanh làm cho bà bệnh đó, cho bạn đau khổ đó, những chúng sanh đó cũng được bạn sanh theo bạn lên trên cực lạc luôn. Tương phản một mình bạn. Cái hình đó là hình mình ngay nơi cái chân của Đức Phật đó, Đức Quan Bồ Tát. Mình sẽ niệm 3 lần cho bạn ấy. Mình im lặng chút xíu các bạn. Vận tâm lại. Chú ý vào cái hình ảnh đó. Và cất cái lời cầu xin trong lòng của mình. Mình bây giờ mình thật sự là mình cầu xin Đức Quan Âm Bồ Tát gia bị cho bác. Bồ Tát Quan Thế đẹp đẽ ngày hôm nay mình làm đó, hay là mình nhận ra những cái đẹp ngày hôm nay đó, nghĩ tới những cái đẹp đó. Rồi bây giờ bạn nghĩ tới những cái người mà cần được những cái đẹp này, bạn mở tay để nơi cái chân của mình đó, mình nghĩ tới những cái người này, bạn tưởng tượng những cái đẹp này đó, những cái chuyện này nó bay về tới những người đó, tới con tim những người đó, làm những người đó họ cảm nhận được cái đẹp, họ mất đi cái phiền não âu lo. Cảm ơn các bạn. Good night và sẽ gặp các bạn ngày mai for the conclusion của cái series này. Hát làm sao bây giờ?
Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát mình hát tiếng Việt.
Cái điều này đó hả?
Dạ.
Om Mani Padme Hum Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy đó hả? Chắc phải chơi thêm 2 năm thì lại băng mình bắt đầu làm được như vậy. Hơi khó. Hơi khó. Nhưng mình có điều, mình còn khoảng 17-18 điều đó. Khoảng 18 điều là như vậy đó. Bây giờ mình học 2 điều ngày hôm nay mấy. Nhưng mà thầy thì rất là thích, tại vì là từ một đó là người bạn biết đó là từ bản biệt là thường thường hồi xưa đó là cái tụi thầy mà làm sa di đó thì một ngày quy định là phải lại 2 giờ đồng hồ, tức là cái đó là cái cấm khóa người sa di là phải lại 2 giờ lại mỗi ngày. Thì trong 2 giờ đó nhiều khi mình lại mấy trăm lại là không biết, nhưng mà phải lại, tại vì lại đi hết nghiệp. Thế nên làm sa di là hơi khổ. Là vì làm sao vậy thì phải dậy sớm hơn cả ông tỳ kheo. Thầy niệm mà chùa hồi xưa là khoảng 3:50 là bà con là thầy đi đặng kiện cho bà con dậy, 3:30 đặng kiện, 3:50 là bà con xuống, thì mình 3 giờ phải dậy rồi, 4 giờ là bà con bắt đầu, 4 giờ là cái chùa, cả cái chùa là bắt đầu làm anh lễ gọi là cái công phu khuya, 4 giờ tụng chùa lăng nghiêm. Nhưng mà sa di thì phải 3 giờ dậy. À, thì hồi đó chỉ có 2 người sa di trong chùa thôi, thế còn mấy người tỳ kheo hết. 2 người sa di, thành ra thầy 3 giờ là tụi dậy. Nhưng mà 3 giờ dậy thì tụi thầy bắt đầu lại khoảng đâu chừng nửa giờ, không nhiều lắm. Tối về lại tụi dậy lại khoảng 2 giờ nữa. À, tức là sau khi mà nghe giảng kinh 9:30 về rồi là mình lại đến từ 9:30 9:45 lại đến 11:00 mấy gần 12 giờ. Là ngày nào lại như vậy đó. Thì từ lúc mà lại đó, bắt đầu từ lúc mà ra tỳ kheo thì cũng khoảng chừng đâu 1 năm. Nhưng mà sau đó rồi thì là mình thích quá, thì mình lại luôn 1 năm tiếp nữa. Thế nên lại cả thể là 2 năm, là ngày nào là 2 giờ đồng hồ cả. Trong 2 giờ đó thì là nó có đủ điều để mà lại cả. Nhưng mà tụi thầy chỉ chọn có 1 điều thôi. Cái điều đó là cái chi quên này. Quên cái điều làm sao rồi. À, mà chỉ ơn một lại cái điều đó là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là luôn trong 2 năm như vậy. Rồi, thì đó là báo cáo cho các bạn nghe là cái lại Phật mà có nhiều chuyện nó cũng hay lắm, nhiều chuyện cũng vui lắm. Tại vì mình lại thì mình có mùi vị được. Không lại thì mình không thấy mùi vị nữa, phải lại xuống, đập đầu lên, rằng lại lên lại xuống rồi đó. Tại vì bạn biết cái thân của thể của mình đó, là nó rất là... Nó cũng là một cái loại ngôn ngữ bạn. Hành động thân thể mình là một loại ngôn ngữ. Nếu như bạn ngồi đó, cách bạn ngồi đó, như thầy nói đó, nó cũng là một cái cách biểu đạt. À, mình ngồi mình khép chân, khép tay lại là mình thấy là động hết, là không có chấp nhận như cả trình miệng mình cong lên như vậy, là mình không muốn ăn nhái cả, cái lỗ tai nó quặp lại. Nhưng mà khi mở ra thì mình ngồi mình thấy mình tự nhiên hơn, mình khỏe hơn, relax hơn, nó bị stress. Nhiều khi nó stress nó động tay làm xuống lại đó, cho nên là hơi khó. Thế nên khi mình tập hồi thì người mình là dễ gì đó, relax hơn. Thế lúc mình bật lại bật relax lắm. Khi bật lại thì bật mở tay ra, cả cái người mình đập xuống, vớt xuống, đau xuống, mình kịch người mình nằm trên 2 cái đùi đó, nằm xuống mở con tay ra, cái đít đó nó sẽ nằm trên cái gọt chân, mình đạp xuống luôn, thì mình mở tay ra, thì cái người mình rất là stretch, mà nó rất là khỏe. Thì bộ mình lại mà không khum khum á, thì thường thường là nó không có dễ chịu ra cái bụng của mình, mà mình lại cảm thấy là khó mà đưa hoa cái hơi thở. Thế mình lại xuống năm đạn mở ra để cái đầm đầy trong vòng nửa phút từ 30 giây. Cái lại mà quan trọng nhất là khi bạn nằm xuống ở đó rồi thì bạn phải hoàn toàn buông lỏng ra, là relax như là sạc chết vậy đó. Thì ở trong cái trạng thái mà hoàn toàn relax như vậy đó thì cái thân thể đó nó mới mình nói chuyện với bạn được. Thì cái thân thể nó quan trọng là nó nói chuyện. Thì khi bạn lại mà stress quá thì là mình càng lại nó càng stress đó, thì nó không hay nữa. Thế nên lại thì mình đạp xuống hay mở ra, đưa cái động tay lại, mở tay ra, một cái trạng thái tự nhiên bật lên cho cả cái người mình relax hoàn toàn. Mấy cái muscle, mấy cái bắp thịt, cái lưng, mấy cái cổ, cái mắt nhìn vậy hoàn toàn relax ra. Thì mở cái lại như vậy thì bạn sẽ thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà bạn biết đó là hồi xưa đó mà thầy mà lại đó, thầy không hiểu được cái phương pháp này nữa. Thầy lại thì cái thanh tâm mình lại là mình ngồi là mình quán tưởng, là quán tưởng sao, quán tưởng là Cái bài quán tưởng mà lấy lại Phật, năng lệ sợ lệ tánh không tịch gì đó đó, cảm ứng đạo do năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như để châu gì đó đó. Thì mấy cái bài đó mình ngồi xuống, mình nằm xuống, mình lại mình quán tưởng đó là hơi trật chút xíu, là bị thân mình là không còn, không có relax nữa. Thân mình càng điểm gì đó thêm nữa, cái đầu mình làm việc thôi, thân mình là stress. Nhưng mà khi mà tập lại như vậy thì thầy mới khám phá ra. Cái đây thầy mới khám phá sau 20 năm tu mới biết rồi mà. Tức là lúc mà thầy mới đi nhập thất đó, năm 2000 trở đi thầy nhập thất đó, tức là 6 năm trước đó, thì thầy mới khám phá ra cái bí quyết của nó, là mình phải hết sức là thả lỏng ra. Và một phần cái lý do là bởi vì trong cái thất của thầy nó không có cái tượng Phật nữa. Thế nên thì thầy chỉ có cái tượng mà đưa tàng nhỏ chừng này, thầy để trên cái cửa của thầy đó. Thầy lại ra là núi với biển ngoài kia. Thế nên nó không có chỗ nên cái chỗ thầy ở thì có 8 feet, nhân 8 feet thôi bạn, nó nhỏ lắm. Thế nên bây giờ mà nếu mà mình thiết lập bàn thờ thì không được nữa. Thế nên khi lại thì mình phải maximize cái không gian đó. Thế nên muốn như vậy đó, thì mình phải nằm bẹp xuống, mình phải mở tay ra cho nó nhẹ nhàng, nó không có như là cái chỗ mà rộng rãi. Thì trong cái chỗ đó mình phải relax mới được. Thế nên như vậy thì mình khám phá rằng là chỉ có cách mà mình relax như vậy thì tự nhiên mình khế hợp được với lại cái lời mình lại. Chứ còn không thì mình cứ ngồi mình nghĩ tình bà. Thì khi mình lại hôi rồi đó, thì bắt đầu mình chạy mồ hôi ra mình không để ý nữa. Mình chạy mồ hôi ra mình không để ý nữa. Mình mệt mình không để ý nữa. Tại vì là mình mỗi lần xuống mình relax. Mỗi lần relax. Cái tim mình nó theo cái nhịp đập đó. Thế nên càng lúc càng nhẹ nha. Thế nên cái lời nó cũng là một cái nghệ thuật hay lắm. Mà mình phải làm sao đó mình lại mình phải relax mình được. Thế nên khi mà mình mặc dù khó mình lại xuống mình phải. Lúc mà mình lại đó thì mình phải nhìn cái chữ đó, quán tưởng cái chữ đó, quán tưởng hình ảnh cái Đức Phật đó. Nhưng khi xuống rồi thì mình hoàn toàn buông bỏ, buông xả hết. Khi đứng lên thì mình niệm lại, nhưng khi xuống thì mình hoàn toàn buông xả. Sau này thì áp dụng cái phương pháp này khi mà đi lại bên Cựu Hoa Sơn hay là Ngục Phổ Đà Sơn hay là cái gì nữa hả? Ngũ Đà Sơn đó. Thì mình lại thì mình nằm ẹp xuống luôn, mình có nằm đó. Thì mặc kệ chuyện gì chuyện lại trên đường á. Thì mình càng thấy rằng hiểu mình càng relax bao nhiêu thì mình càng dễ lại bao nhiêu. Chứ không là những người mà đi xung quanh đường nào mình thấy nó làm cho mình rất là bị phấn tấp. Rất là bị phấn tấp cho nên mình cứ phải nhẹ nhàng ra. Rồi thì đó là cái mà mình gọi là cái sơ khởi về cái chuyện mà lại. Thế nên khi mà bạn mà qua cái lúc hoàng sản này nó quan trọng là cũng là cái lại lắm. Thầy mà thực thiệt thầy không thích cái kiểu lại mà có cái bục của người ta đó. Cái bụng người ta lại nó không có được thích hợp lắm. Tại vì nó làm cho mình nhọc lên. Nhọc cái người mình lên, thành ra mình không có relax lắm nữa. Vì là cái phàm vi lại này, cái chân này thôi. Cái bụng đó, nó nhỏ quá. Tức lúc đó nếu mình nằm bình thường, thì cái phàm vi mình này thoải mái hơn. Thế nên cái bụng lại đó, là một cái design mà hoàn toàn đi ngược lại với là cái phương pháp tu luyện. Mà sở dĩ vào cái bụng lại đó là bởi vì càng lúc thì là cái văn hóa nó càng tiến bộ hay gì đó không biết, thì cái bụng người ta càng lúc càng phong phú ra, và cái lưng người ta là càng lúc nó càng nghĩa là thẳng, nó thẳng cái lưng nó cứng nó giòn ra, cho nên người ta không cong được cái lưng nữa. Cho nên là muốn cho những Phật tử nằm giàu có thì thường thường họ giàu thì bụng hơi phong phú, thành ra họ mới làm cái bụng đó. Thành ra cuộc rồi thì là không mấy đẹp lắm, đời chúng tu hành không mấy hay lắm đấy. Thế nên mình sẽ hy vọng là mình sẽ, nếu mà có cái thiên đường thì mình sẽ không có cái bục đó. Cái bục đó nó rất là defeating, nó làm cho mình làm biến quá. Mà càng làm cái bục bao nhiêu thì cái bụng của mình nó càng lúc nó càng giàu hơn, phong phú hơn. Thì cái chuyện đó thì là cũng không nên lắm. Ok. Good evening các bạn. Các bạn ăn ngon chưa, đủ chưa? Các bạn ngủ đủ chưa? Các bạn có học bài đủ chưa? Các bạn có làm bài cái thầy chưa? Câu trả lời của bạn là hoàn toàn hay. Bài ngày hôm nay đó là cái phần còn lại này, là cái phần hay nhất của cái cùng cái kính đó, mà đòi hỏi mình đó, nhiều cái chuyện phải làm việc với nhau lắm. Bởi vì cái phần mà cái pháp và cái tăng này phải cùng giải thích với nhau mới được. Thì mình nói về cái Phật là cái thiền này, pháp là cái chân này, cái chân lý này. Cái nhân quả này thì là nhỏ lắm, cái nghiệp báo là lớn hơn, mà cái luân hồi là một cái chuỗi của nhiều nghiệp báo, mà cái duyên khởi là cái chuyện gì xảy ra ở trong cái quãng của quá trình đó. Thì dụ như bạn biết á, bạn biết đó, là thì dụ như là từ nhân đây này mà tới quả đây này, Thì như khi giữa nhân với quả đó, nó có nhiều chuyện nó xảy ra là bởi vì đó là mình gọi là có cái gọi là cái lục chiếu cảm, cái này là chiếu cảm, cái này nó nhảy vô đây. Có những cái chuyện gì đó đó, chuyện này nè, chuyện này nè, chuyện này nè, chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện này, có nhiều chuyện mà bạn hiểu được từ chuyện bạn. Nhưng mà cái chuyện này nè, cái bông tròn này nè, thì mà hấp dẫn những cái bông tròn với nhau, cho nên cái bông tròn nhau nó kéo vô đây, nó chiếu cảm về cái này vô đây, thì cái đây là cái mình gọi là cái duyên, nó nhảy vô đây. Đó, nó chiếu cảm cái bông tròn, nhưng mà nó không chiếu cảm những cái dòng chữ nhật hay là cái dòng tấm giác này, cái bông tròn thôi. Thế nó tìm đến về quả, nó xảy ra những cái này gọi là cái duyên. Cái duyên này là duyên này nằm ở đâu, tất cả mọi nơi nó có cả, mà mình khó có thể biết được. Cho nên cái chiếu cảm là cái mà đặc biệt cuối cùng. Nếu mà nói lý nhân quả mà không phải về cái lực chiếu cảm là mình thiếu sót lắm. Bởi vì cái nhân quả là chỉ từ đây tới đây thôi, nhưng mà ở giữa là cái từ trường. Cái từ trường tức là cái chiếu cảm. Và bà bạc biến bà là cái nếu mà nhân về quả thì là nó chung này, thân tâm cái phạm vi này, thì cái nghiệp báo thì bao trùm cái nhân về quả. Nghiệp báo là nhiều nhân nhiều quả cộng lại với nhau, mà luân hồi là nhiều đời cộng lại với nhau. Thành ra là nó đi luôn một cái series như vậy đó. Cho nên khi mà mình nói một cái chuyện một người nào đó, thì nên mình phải quay lại cái người đó đó, mình đừng nên phê bình người đó là quả, tại vì có nhiều cái chuyện mà mình gọi là nhân quả phải sao mình không biết được, và nhiều cái chuyện nghiệp báo thì sao mình cũng không biết được nữa. Thế nên mình chỉ nên là cung kính với tất cả mọi người xung quanh hơn là mình phê bình cách lại làng quả. Và nhiều khi là mình kết nghiệp với người ta mình không biết. Thì bây giờ đó, trong cái phần mà mình gọi là mị này, thì gọi là cái chánh thiền mị, cái mị đó là mình gọi là một cái biểu hiện của tập thể thì gọi là mị. Cái biểu hiện tập thể thì gọi là mị. Ok. Mị là cái biểu hiện của tập thể. Bây giờ thì cái mị này đó, nó trong cái cuộc sống con người của mình đó, thì nó nằm có cái tập thể của mình, có cái mị rồi. Thì như cái hoa bằng này, như cái lá cây này, nó có nhiều cái căn mà thấy không ba, mấy cái căn này đi với nhau này. Nhưng mà cái sự phân phối của các căn này nó đặc biệt lắm, tại vì nó không mọc trong bầy, nó mọc rất là đặc biệt. Bạn nhìn thấy không ba? À, cái mọc rất là đặc biệt. Cái mỗi cái lá này nó có một cái quan hệ với nhau. Cho nên là khi mà dừng mị đó, thì mình nói tới cái biểu hiện của tập thể này nó hiện ra trong cái quan hệ. Gọi là relationship. Cho nên khi mà nói chuyện tăng đó, thì mình nói chuyện quan hệ, chứ không phải chuyện cái người tăng sĩ, mà nói chuyện quan hệ mà cái nhóm tăng sĩ đó tạo ra. Tại vì chính cái sự quan hệ của các vị tăng đó mà tạo ra tăng đoàn hay là tăng thân gì đó, không phải là cái ông tăng, mà cái sự quan hệ của các ông tăng đó là cái mà mình gọi là cái điểm then chốt tạo ra cái tăng đoàn. Và hiểu thế nào không bạn? Nghĩa là vì bạn bỏ bốn người với nhau. Ok. Bốn người với nhau, ngồi với nhau. Nếu mà sự quan hệ của họ mà luôn luôn đẹp đẽ vui vẻ đó, thì họ tạo thành một cái tăng đoàn. Vì bạn bỏ bốn người với nhau, mà tăng đoàn người này tìm lỗi người kia, người này tránh người kia, người này tìm cái danh, người này gạt người kia, thì họ tạo ra không phải là cái tăng đoàn. Đúng không? Họ không tạo tăng đoàn, họ tạo ra một nhóm người hỗn độn. Một nhóm người hỗn độn. Cho nên cái chữ tăng đó là nói tới cái sự liên hệ của những người ở trong vòng đó. Và cái sự liên hệ này đó là tạo ra cái đẹp, gọi là mỹ. Cho nên cái quan hệ đó, quan hệ giữa chi bạn, giữa cá nhân với nhau, giữa những cái người mà gọi là cá nhân, hay là trong đây mình đề là cá thể, cá nhân hay cá thể. Cái relationship among individuals thì mình gọi là quan hệ giữa các cá thể với nhau. Tức là người này nè và người này. Bây giờ đó, thầy muốn nói cho bạn nghe đó là cái quan hệ này thường thường mình biểu hiện bằng cái dấu gọi là cái dấu, nó dấu gì bạn? Cái mũi tên. Cái mũi tên là mình nói là người này và người này quan hệ như thế nào. Thì bây giờ cái quan hệ này đó, mình phải đổi ngược cái bởi vì cái mô hình này, cái quan hệ của một người với người không phải là tôi với chị, mà tôi với chị. Tức là quan hệ mình gọi là cái vòng tròn. Thôi mình vẽ cho vòng tròn đây để mình nói chuyện quan hệ của hai người, thay vì cho mũi tên thì mũi tên. Tại sao vậy? Vì khi mình vẽ cái vòng tròn đó thì mình sẽ nói được rằng đó là khi mà hai người mà có quan hệ với nhau đó thì họ có cái sự giao hoàn giữa tư tưởng, giao hoàn giữa cái ý nghiệp hành động, và giao hoàn giữa cái thân thể thân xác, và giao hoàn cái mình gọi là cái văn hóa với nhau. Tức là có nhiều cái mà giao hoàn với nhau đó mà không phải là cái mũi tên này. Vì cái mũi tên mình không nói ông rõ này, mà mình phải nói lại trong cái vòng tròn. Trong cái vòng tròn đó là cái sự quan hệ của hai người với nhau. Cho nên mình bạn biết là cái sự quan hệ của hai người nó phức tạp hơn là mình tưởng, hơn là mình tưởng. Mà cái sự phức tạp này nó được biểu hiện trong cái mô hình và chữ thật. Bây giờ đó mình có thể mình bỏ cái này được mà hết. Mình sẽ trừ bỏ cái này đi. Mình sẽ trở lại về cái kia trong chốc lát. Trở lại cái hình này trong chốc lát. Đây mình qua hai người bạn này. Quan hệ của hai người này với nhau thì mình vẽ cái vòng tròn đi. Rồi thì mình thấy là không phải là cái mối quan hệ của mũi tên, mà quan hệ là cái vòng tròn. Trong đó nó có nhiều cái nó liên hệ với nhau. Cái tư tưởng người này ảnh hưởng con tim người này ảnh hưởng đến cái thân thể người này ảnh hưởng đến sự suy nghĩ người kia, những cái ảnh hưởng tới cái tim người nào, nó liên hệ một cách phức tạp hóa hơn là mình nghĩ là chỉ có cái mũi tên cài qua thì về. Khi bắt đầu mình bạn nghĩ cái vòng tròn như vậy thì bạn bắt đầu cảm thấy rằng là tại ra là mình phải biết rằng là mình không được bị ảnh hưởng bởi nhiều chuyện lắm. Mà cái vòng tròn này nó cũng ngoài đến cái tư trường của mình với nhau. Tức là ảnh hưởng cái tư trường nó ảnh hưởng nhau ghê gớm lắm. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe là nắm cái chuyện này là cái nắm cái chuyện mà mình gọi là mình ảnh hưởng nhau này. Nắm chuyện như là biết không? Cái gì? Cái này tâm linh thế. Cái này lý trí thế. Tình cảm thế. Cái đây là cái sự thể hay là vấn đề mà xã hội, sự thể hay là xã hội ấy, và thân thể, đúng không? Bây giờ đó, cô này cô nói cái gì mà anh này anh giận? Không biết cô này nói câu gì đó. Cô này cô nói, trời ơi, cô dùng nói sao lúc này anh mọc cái gì? À, bây giờ thì anh chàng này mà giận đó, hay là khó chịu đó, thì mình nghĩ rằng tại vì cô này cô nói câu này tràn từ ái. Nhưng mà cái chuyện nó không phải như vậy đó bạn ơi. Nó không có dễ như vậy, nó không có simple như vậy, nó dạng gì như vậy đâu. Nó có nhiều cái chuyện phía sau này lắm. Tức là con người này trước khi mà vô đấy đó, trong quan hệ này, anh chàng này có rất nhiều cái baggage, có nhiều cái tinh bài, có nhiều mang nhiều đồ đạc trong lắm. Thành ra đó, khi anh chàng này có một quan hệ với cô nàng này đó, thì có lẽ là cô nàng này không biết là anh chàng đem vào đây bỏ đồ gì trong đây nhiều lắm nhỉ. Và thấy mà nó phức tạp lắm mà. Thế nên không phải là mũi tên. Đồ gì anh chàng này đứng vào đây nhiều lắm, để đồ nhiều lắm đó này. Thành ra bây giờ đó, khi mà mình gọi là giải nghiệp đó, thì mình đừng nghĩ rằng là ô, tôi tin ai sẽ này thôi. Nhiều khi là tại vì là mình biết đó, là mình giải nghiệp là nhiều khi là con còn nhiều chuyện phức tạp, bởi vì những cái điểm này, những cái chuyện anh chàng này mang theo nó nhiều lắm, nó không có giản dị. Bây giờ nếu bạn phân ra đó, nếu mà cái phần này là chỉ là cái đầu này thôi đó, còn cái đầu sạch đầu trước này mà anh chàng này mang tới này, đầu sau này, thì mình thấy bức tranh này còn complex hơn nữa, nó còn phức tạp hơn nữa, sợ này, đúng không bạn? Bây giờ thầy nói cho bạn nghe này, theo như bạn nghĩ đó, mà cho thầy những cái gì đó, một cái người đó mà mình gọi là mình đã ở trong cái trạng thái mà thì dường như là như câu nói hồi nãy đó, sao anh mập cái gì mà anh này anh giận dữ thì anh có thể có những cái chuyện mà bên ngoài ở trong này, thì dường về cái thân thể anh chàng này có thể làm sao bạn, mà cho thêm một cái lý do tại sao anh chàng này anh dễ giận như vậy, cho một lý do đi hả, không sao, cho thêm lý do đi. À, có một cái đạn như chơi, tức là mình gọi là một cái phần mà mình phải bỏ ra 2-3 lần rồi nè. Đã có người cho anh mập rồi, tức là một cái mà mình nằm ở đây, kiểu là đã có cái kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm bị chơi. Đúng không? Rồi. Rồi là tức là một cái sên, feel shame, feel nghĩa là cảm giác là bị chê xấu. Rồi như vậy có một lý do là người thân thể. Cô này có chuyện anh này là mập quá. Ok, mập u. Mà cô này thì mập cái này rõ ràng một phần chàng là chuyện mập u. Thì có thể anh chàng này đáng mệt quá, thân đáng mệt quá. Về mặt lý trí thì sao? Có lẽ là anh chàng này là không có đọc sách nhiều về cái chuyện mập hay là ốm, mà cũng có thể là bên này là bị chê này, bị chê là trong cái nhóm người để chê rồi, mà cũng có thể là về cái óc của anh chàng này thì anh này nhiều khi đang bị depression, có thể có depression, đang bị depression rồi, anh bị trầm cảm rồi, tôi bị trầm cảm về mập như vậy. Mà tâm cảm như thế bị ổn thôi, mà không biết được. Nhưng mà thấy có lại có bệnh lắm này, thân này có bệnh này, tâm này có bệnh này. Có lẽ anh chàng này là vì là vì lý do gì mà con có thể biết lý do gì bà con? Một phần các lý do đàn mà đàn đi bà con. Bà con không ai bị chê cả phải không? Từ ai là sao? Thuộc về phần nào? Thuộc về phần, chẳng lẽ phần về cái này đi. Skin này. Từ ai là cũng như trên này thế này. Thế về vùng xã hội về sao? Nhiều khi là bị thi hỏng nhiều lần quá rồi, thi hỏng đó, nhiều lần quá rồi, không đầu nữa, cho nên hệ mình bị chê cái là nhục nhục lên, nhục người lên rồi con chuyện như vậy không ba con?
Không tự tin.
À, không tự tin thì ở đâu ra? Không thì chắc không như bên này này, thiếu tự tin là vì sao vậy? Mà chửi nhiều quá. Vì lúc nhỏ mẹ chịu quá, thế nên bây giờ thiếu tự tin nữa. À, không ai mà affirm mình cả, thế nên bây giờ mình khổ. Thế nên gì nữa bạn? Thiếu bạn, bên này thiếu bạn. Cái đường này nè, đường này là relational nè. Thiếu bạn để nói chuyện. Như thế bạn? Thiếu bạn nói chuyện, thiếu chia sẻ. Có thể mình nhiều chuyện không đó? Mà nhiều khi là cái chemical balance trong đầu mình không có nữa. Cũng cái balance đầu mình không có, tức là cái mình gọi là chất hóa học trong đầu mình đó, nó không có balance này. Mấy cái neurotransmitter nó không chạy đàng hoàng đó. Thành ra bây giờ mình rất là dễ dàng bị người ta nói một câu thì mình lỗ đầu sinh dần, sinh hơn, sinh này, sinh nọ đủ thứ cả. Và thế là phức tạp không? Thành ra đó, khi mà nói mình giải nghiệp đó, thì xin nói cho bạn nghe này. Cái này cô tạm nghiệp phải không bạn? Đúng không? Bây giờ là mình có, mình chưa phải chuyện giải nghiệp. Bây giờ mình nói chuyện đầu tiên cả của anh chàng này đó. Là cảnh. Chỉ cần cảnh giải nghiệp thôi. Có dễ không bạn? Dễ. Thế nào là giải nghiệp? Tức là cô này nói có mình chịu lại đó. Hay là mình nhẹ nhàng lại. Cái này cũng khó là bởi vì đó. Anh là có nhiều cái baggage như vậy đó. Có nhiều cái vấn đề sinh lý như vậy đó. Bây giờ mình cảnh giải nghiệp hả? Khó lắm. Anh đã vô trong cái vòng tròn này rồi đó, mà bây giờ kêu anh đừng có nhộng dần á, được không? Không được. Tại vì sao vậy? Vì không biết bao nhiêu cái chuyện mà nó đè lên đầu á, lên người anh chàng này cả. Mà nói anh thôi ai chịu đừng có nhộng dần nha. Thì làm được không? Không làm được. Bà hiểu ý nói anh ba? Bây giờ cái chuyện này xảy ra như này này. Anh chàng lên chùa gặp thầy. Thầy nói hệ một người nào chịu thì là im lặng đi. Thì anh chàng này đều làm đúng như vậy. Vợ chưa ai chưa im lặng. Tức là ông thầy nói như vậy. Mà thầy chuyện mà xảy ra được không? Được. Chuyện như xảy ra. Khi mà làm như vậy thì cái chuyện như xảy ra. Thì anh bàn này sẽ vô một cái trạng thái mới. Cái trạng thái mới là sao? Anh đè hết tất cả mấy cái dưỡng. Anh trốn hết mấy cái mà giận dữ khó chịu của anh này. Khi mà nghe cái người ta chửi như vậy, trốn dữ xấu nữa. Thế nên anh đã có một cái trạng thái gọi là suppression, mình gọi là cái gì? Đè nén. Rồi bây giờ đó, thì anh tiếp tục làm việc cho chùa, cho này, cho nọ, thì anh sẽ trở nên là submission, tức là mình gọi là gì bạn? Là theo đuôi. Anh đang vui không? Không, không vui. Tại vì đa số như kia không ai thấy cả. Và anh cảm thấy là ok. Thì bố mỗi lần bố thì bây giờ kể lại cái thầy hỏi sao ngày nay có tiến bộ không? Dạ con có tiến bộ, là bởi vì là vợ con chửi con im thôi, con không nói cả. Rồi ông bỏ chửi con im luôn, con không nói cả. Rồi người này chửi im luôn, con không nói cả. Con vô xoay xin em ngày hôm nay thì con vô con đi ngang ở phòng ticket, con không trả tiền con đi luôn. Thì những người ticket họ toàn trầm đông là họ chửi con không im luôn, con không trả lời nữa, con dán luôn rồi. Đó bắt đầu bình, bắt đầu sinh ra bình. Bình là vì sao vậy? Vì là tiếp tục suppress. Nhưng mà ông thầy ông khen không? À giỏi quá, con giỏi quá, vì con tiến bộ quá rồi. Rồi ông sẽ tu hành, người ta tưởng ông tu cao lắm. Là bởi vì là chuyện xảy ra ông không nổi nóng, ông không nổi giận cho ai thấy cả, đúng không? Nhưng mà ông có phải là người cởi mở không? Không. Ông có biết những cái ba cái sự xuống không? Không, khổ vậy đó. Cho nên thầy có cái cặp vợ chồng mà thầy rất là dễ thương, nhưng mà tội quá, vì họ tới mà chuyện thầy thì thầy không xong nổi rồi. Họ nói sao? Họ nói như vậy nè, ông chồng với ba vợ đó, hai người cùng ngồi đó. Thì vì hai người muốn thầy làm marriage counselor, thầy nói ok, thầy nói tôi nói chuyện cho. Nhưng mà khi tới thì ba nói không, ông ngồi ông nghe thôi. Rồi, ba nói với ông đúng rồi, thầy nói là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bây giờ nhà hai người chửi nhau. Thì sau rồi thầy này, mấy tháng sau thầy hỏi là sao bây giờ chuyện được không? Thì thầy mới khám phá ra rằng đó, khi mà ông lên chùa đó, không phải chùa mình, bà mình có chùa nữa. Ông mà ngồi thiền thì ông ngồi thiền rất là giỏi, ông rất là im lặng. Ông mà lại Phật, ông lại Phật rất là hay, ông tụng kinh rất là giỏi. Nhưng mà chỉ nhỏ thôi, lên chùa thì ông làm rất hay. Ông thầy chủ chùa rất là thích ông này, vì thấy ông này vừa đẹp trai, vừa cao rõ, mà vừa lệ lại nghiêm trang đủ cả. Nhưng về nhà đó thì thằng con mà chơi bánh đó, mà ngay trong nhà ông chửi không cho nè. Mà con gái ông mà làm cái gì chục xíu là ông không la nè. Ông này cầm không được lên internet, nhưng mà ông ngồi với internet ông chơi. Ông không đừng là ông la mạnh, đừng chục là ông la. À thì dường như là ông thấy đó là mấy đứa con cả bỏ áo quần vô cho gút gíu đó, thì ông la mà biên biên bạc khó khăn mà cho làm cái gì. Nhưng mà khi đến khi ông đó thì ông lấy đồ ra ông cho người ta. Ông này đây là bộ thí nè, đi cách bộ thí đây. Ông từ ông mâu thuẫn, ông biết ông có cái điểm mưa, ông biết, và ông không thể dễ thương được nữa. Ông dịu dàng như vậy, mà đến lúc mà khi mà vợ ông nói bây giờ mình ngồi xong nói chuyện thì ông kia âm luôn, ông câm miệng, ông nói như cả. Mà khi mà con cả nói ba ấy ba, còn tụi con muốn ngồi nói chuyện với ba, để con lớn nhất là mà học luật sư, tại vì tức bộ quá, nói là bây giờ nói không nghe nên phải đi học luật sư. Thì khi mà học luật bây giờ nó chưa ra trường, nhưng khi học luật mình tự nói chuyện bộ á, thì ông bảo ông là ô bây giờ mày học luật sư để cãi người ta, tao thua rồi, tao thua truyền trước. Cho nên nó cũng không nói chuyện với ông bố nữa. Thật ra ông đóng cửa lại, ông đóng lại, ông không nói chuyện được với vợ ông, để con ông. Nhưng mà khi ông lên chùa thì sao? Thì ai cũng thấy ông là một người tu cao cả. Vì sao vậy? Vì trên chùa không ông nói chuyện á, chùa thì cần đi niệm Phật, đi về khỏe, rồi ngồi thiền ra, rồi xong rồi ăn uống chậm chạp, đừng nói chuyện với ai cả, rồi về nhà thôi. Thì người nào cũng nghĩ là ông tu cao lắm, mà tu hay lắm. Nhưng mà thật sự là ông là sao bạc biệt không? Bình. Ông bình. Ông bình là bởi vì đó, ông có nhiều cái baggage nó trở thành garbage, thành rác rưởi mà ông biết mà. Thì ông ngồi đến cái đống rác mà ông biết. Vì cái bệnh này nó sẽ nặng vô cùng, là bởi vì mình không bao giờ mình để ý tới cả. Không để ý tới. Cho nên là một cái bệnh, một cái bệnh. Mà cái bệnh này đó, nó sẽ không giải nghiệp được. Một cái bệnh này không giải nghiệp được, mà mình sẽ dạy thêm nghiệp mà thôi. Cho nên mình muốn tránh nghiệp, tránh cũng được. Mình sẽ dạy thêm nghiệp, thêm nghiệp, thêm nghiệp, thêm nghiệp. Cho nên bây giờ thì vấn đề mình giải nghiệp đó, thì mình bạc biệt sao không bạn? Thì trước khi mình nói làm sao mà đối phó với cái người này thế này, đúng không? Thì mình phải nói chuyện bây giờ làm sao mình biết được là mình mang cái đồ đạc trên lưng. Tại vì cái đồ đạc trên lưng này nó nhiều lắm. Cái này là cái mà nó quyết định cái hành động của mình đối với người kia. Bạn hiểu được ý nói không? Bây giờ là không phải là thầy mà anh này mà thầy mà cô này cũng vậy luôn, và ngược lại. tại sao cái cô này cô nói ra cô là bờ mập ủ, là bởi vì cô này mập, cô này cái mập ủ mà, thế là cô nghĩ người khác là cục xấu, cô cho là cái mập ủ là xấu, túi găng cô rất là mập mà cô cho mình đẹp, khổ là vậy đó. Và cô thấy người là mập là điều xấu cả, trừ cô là đẹp thôi. Thế bây giờ đó, cái chuyện mình mỗi người mình đó, là sẽ có một số những cái chuyện mình cần phải clean up, mình phải làm. Mà cái số đó tại sao mình không thấy, tại sao mình không thấy những chuyện đó, là bởi vì nó là cái điểm mù. Mà thấy ra là cái điểm mù, tức là cái chuyện mà của mình, điểm mù là cái chuyện của mình, thường thường chuyện của mình không thấy. Do đó người bạn biết sao không bạn? Cái phương pháp làm cho mình thấy được cái vấn đề của mình đó, thì trong Phật giáo đó chỉ có một cái môn học duy nhất thôi đó. Mà cái môn học này đó là không phải là cái môn học mà nào cao siêu gì cả, là cái môn học làm sao nè, người bạn phải đồ bạn tên là gì, môn học gì, người nào mà nói đúng được cái môn này đó, thì thầy phục vô cùng, để chứng minh rằng là bạn đã theo thầy học và học theo thầy, theo thầy tu và tu theo thầy thiệt đó này. Chỉ còn một bốn thôi mà giúp mình giải quyết được cái vấn đề là biết được những cái chuyện lắng sang lịch sử này, mà giúp mình ngưng lại cái chuyện giới nghiệp, chỉ một bốn học thôi. Hả?
Từ Quảng Chiếu.
Từ Quảng Chiếu. Còn cái tên thì hay đọc lắm đó. Anh Nghĩa nói là nên xoay hồn. Đi xoay hồn thì cái chuyện đó thầy thấy là cũng không cần lắm đấy. Cái môn này thầy dạy quá trời là mình đây con không biết, là vô lý. Hả?
Tu toàn diện.
Tu toàn diện, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Hồi có phần chiều này nghe quá hay nhưng mà không biết nghĩa là sao. Cái này đúng rồi, nhìn lại mình cái này có một cái chữ, ba con nói đúng rồi, còn chữ một thầy dùng hoài không ai nghe không nhớ sao? Hả? Cái gì? Phản quán tự kỷ. Cái đó là cái chiêu số nào trong sách Kim Dung vậy? Cái môn học này là mình phải học hàng ngày đấy, cái điều bà con không nhớ thôi. Gì? Đúng, self-awareness, đó là cái môn học đầu tiên và cuối cùng giúp mình giải quyết cái vấn đề này. Cái môn này là cái môn giải nghiệp đó bà con này. Tức là cái môn giải nghiệp này là mình tự mình bắt đầu nhận ra chính mình, quay lại mình nhìn lại bên mình á, anh Việt mà soi hồn mình gần đúng. Mà bạn kia nói là từ Quảng Chiếu hay là cái gì đó là đúng hết. Tức là cái mức độ mình nhìn lại đó, mình nhìn lại được cái điểm mù á, thì mình đúng. Thế mình nhìn lại mình không nhìn thấy cái điểm mù thì vô duyên. Thế mà khi mà mình tu đó, mà bạn nhớ mà cái thiền bị là cái gì bạn? Không phải. Thấy nga. Mình không thấy được cái điểm mù, mình không thấy được cái bản ngã mình thì mình tu vô duyên. Cho nên khi mà bạn bắt đầu tu đó, hay là bạn tu nửa đường đó, hay tu gần cõi rồi đó, mà cái người thầy hay là cái pháp môn đó chỉ chú trọng cái làm sao đạt được một cảnh giới đó, thì xin hỏi như bạn nghe nè, là bạn hoàn toàn đi lầm đường rồi. Tại vì tu nửa không vào cảnh giới, tu nửa chỉ có chuyện là mình thấy cái ngã ở bên, mình thấy xuyên nó luôn. Cho nên mình càng thấy được cái bản ngã, càng thấy điểm mù thì mình càng tu đúng. Từ điều mà càng tới mình càng thấy Phật, càng thấy Bồ Tát, thì bạn đang ở trong con đường coi như là nguy hiểm ghê gớm. Vì vô duyên, bạn thấy là bên ngoài thôi, thấy làm cái gì. Thế nên Đức Phật trong Kinh Kim Cang nói quá hay là mình nếu mà thấy Phật đó, thì mình là không phải thấy Phật. Đó. Thế bây giờ cái self-awareness này đó, trong cái trường hợp của ITC này thì mình dạy người ta làm cái gì? Thì mình dạy người ta làm một cái tập quán rất là quan trọng. Là người ta bạn lại khi ngồi thiền, người ta nhìn ra ngoài một cái tư tưởng nào đó đó, thì mình dạy họ đó nhìn vào cái lúng xa số 4, nhìn ngược vào cái lúng xa số 4. Khi bạn bắt đầu con đường tu đầu tiên cả, bạn bắt đầu nhìn về một cái chỗ trên thân của mình như là chỗ con tim của mình đó, thì có hai chuyện mà hệ quả của nó. Thứ nhất là bây giờ bạn bắt đầu có khả năng nhìn lại, nhìn ngược lại. thì mình có một cái sự thật sự, một cái mắt mình thật sự mình nhìn lại, chú ý vào cái điểm trong thân của mình. Mình nhìn được trong thân mình thì mình sẽ bắt đầu nhìn được cái điểm mù của mình. Thế nên bước thứ nhất là mình nhìn lại trong thân. Hệ quả đầu tiên, hệ quả thứ hai đó, khi bạn nhìn lại cái tấm lúng đó, thì bạn bắt đầu get in touch với cái tấm của bạn. Get in touch có nghĩa là bạn tiếp xúc với con tim của bạn. Mà con tim này không phải là con tim mà vật chất này đâu. Con tim này là cái tâm tư của mình. Thế nên là cái phương pháp đầu tiên khi bạn bước chân vào tu của mình là bạn làm sao mà bắt đầu quay cái nhìn lại, nhìn vào cái tâm lung. Sau đó bạn nhìn hồi rồi đó, thì bây giờ bạn bắt đầu tập nhìn vào cái phúc lung, là cái đan điền này. Từ chỗ này là cái dục vọng của mình. Bạn sẽ càng nhìn bạn là càng thấy dục vọng mình càng lúc càng rõ hơn. Thầy dám chắc như vậy. Mà khi cái việc mình bắt đầu lên rồi thì bạn thấy cái dục vọng mình càng rõ ràng vô cùng. Và nhiều khi mình ngồi đó là mình khó chịu ngơ ngẩn trong người, là bởi vì mình không ngờ là dục vọng mình là nhiều, mình là vi tế như vậy, mình thấy được. Thế nên mình bước càng thấy mình á, thì mình bắt đầu mình càng thấy những cái chuyện này, mình càng thấy những cái chuyện mình đè này, mình càng thấy cái điểm mù mình càng thấy những cái chuyện. Vì tất cả những cái chuyện này là những cái chuyện, cái trạng thái của mình bây giờ đó, thì nó bắt đầu hiện ra, mình nhìn vào mình bắt đầu mình thấy. Nhưng mà bạn biết đó, đó chỉ là một cái phương pháp thôi. Phương pháp này đó, nó chỉ có hiệu quả một nửa thôi. Bởi vì đó, mình sống trong một cái thế giới mà là nó không phải là cái thế giới chỉ có riêng mình. Mà những cái lỗi lầm đó, mình tạo ra là với mình hay là với ai bạn? Với người khác. Cho nên đó, mình làm được một nửa này là mình gọi là mình self-awareness. Còn một nửa này nữa đó, thì mình phải làm với người khác. Tức là sao? Mình phải chiêu được với người ta, mình phải lắng nghe người ta phê bình, mình lắng nghe người ta nói cái điểm mù của mình, là nhức máu nhức để người ta bắt đầu giúp mình đó, thấy được cái con đường cải thiện sớm mà máu nhức trực tiếp nhất. Cho nên cái phần còn lại bên này không phải là self-awareness, mà phần còn lại bên này gọi là teamwork. Cái teamwork bên này đó, nó không có ý nghĩa là mình đi làm một cái việc gì, mà teamwork có nghĩa là mình trở thành một cái member của cái team. Mình là một cái team player, một cái người trong một cái team, một cái đoàn thể, một cái tập nhóm gì đó mà mình nói chuyện với nhau để họ phản ánh lẫn nhau, nhìn lại mình để mình thấy. Khi bạn ở trong một cái nhóm người đó mà họ rất là dễ thương đó, thì thường thường đó, cái tinh thần của bạn cao thấp? Cao. Và tinh thần cao đó, thì này giúp bạn cái gì? Bạn dễ thấy được những cái chuyện của mình, dễ thấy nhiều hơn. Người Mỹ nó gọi là emotional support. Nhưng mà người Việt mình hay là cái chuyện tu hành mình thì mình nói là mình cần có một cái nhóm người để mình chơi với nhau, có người mình nói chuyện với nhau. Cho nên cái phần này ấy, là phần bạn ngồi và quán bạn này, cái phần này ấy, là bạn phải có cái miệng để mà nói và có cái chỗ để mà làm và có cái mắt để mà thấy và cái tai để mà nghe. Cái chỗ đó là chỗ mình mặc phải ứng dụng, chứ không thì không xong. Cho nên là mình phải cần có một cái nhóm người nào mà mình dễ thương lắm, mà họ phải nói chuyện cho mình nghe, họ nói cái lỗi lầm cho mình nghe. Bây giờ bảo biết không bạn, mà không phải bác thôi mà anh chị hay là em của thầy. Thường thường đó, mình ở trong cái nhóm đó, nếu mình sinh ra cái tánh là mình lúc nào mình cũng defend cả, mình cũng tự vệ. Hoặc là mình bảo vệ mình thì chuyện gì xảy ra? Là người ta nói câu gì là mình nghĩ rằng người ta attack mình, người ta chọc mình, người ta phá mình, người ta hại mình. Thì khi mình có cái sự suy nghĩ như vậy đó, thì tại ra mình ở với ba con lắm đó, mình ở ngoài rồi. Thế nên mình ở trong đấy thì mình bởi mình mà thôi, mà khi mình ở với người ta trong đấy nè, thì mình phải lấy con mắt người ta làm con mắt của mình. Mình lấy cái lỗ tai người ta làm lỗ tai của mình. Chỉ có một điều duy nhất thôi đó, ở bên này nó khó, bên này 100 lần bạn ngồi đấy mà quảng chiếu quảng tượng dễ lắm, bên này nó khó lắm. Tại vì cái nhóm người này đó, nó là phải là cái nhóm người mà làm con mắt cho tai của bạn để thấy được và nói nhỏ nhẹ cho bạn biết được là bình hoàng của bạn nằm chỗ nào. Nhưng mà nếu cái người mà ở bạn họ không dễ thương đó, mỗi lần họ nói dữ quá thì mình cũng khó chấp nhận. Tại không có người nào là muốn bị chơi cả, người nào cũng muốn nói nhẹ nhàng thôi mình sửa, đúng không? Yes, tôi đứng nghe muốn wow à, mình nghe lúc nào wow chửi hoài đâu ai nghe. Đồng thời đó, mình cũng thấy rằng đó, nếu mà một cái nhóm người mà dễ thương với nhau đó, mà họ quá dễ thương, họ không bao giờ nói cái chuyện lỗi lầm cho mình cả thì sao? Thì bao nhiêu? Thì ở đó làm chi? Cho nên đấy là một cái mà khó khăn nhất của một cái tập thể, là một cái nhóm người mà chơi với mình á, họ có cái mình gọi là cái mức độ trưởng thành. Cái mức độ trưởng thành là cái mức độ mà người ta biết cái lỗi của mình, mà người ta chờ cái lúc để mình nói làm sao để cho mình chấp nhận. Chứ không phải là có cái lỗi là ứng ngoài ra nói không. Nếu mình biết cái lỗi người ta đó thì mình có cái trách nhiệm để mà nói cho người ta nghe cái lỗi, mà phải tìm cho đúng chỗ mà nói. Thành ra thầy xin biến xuống đây để cho bà con nhớ chơi cho vui. Tức là bây giờ mình ở trong cái phần đây này, phần này nè, cái phần này là mình gọi là cái phần tim, tim buộc các bạn nè. Cái phần này nè, phần này khó dễ sợ như thế này. Thì khi mà mình thấy lỗi đó, thấy lỗi người ta đó, thì mình chịu trách nhiệm với người ta về cái lỗi đó nha. Nếu bạn thấy một cái lỗi một người nào đó mà bạn mà tôi không định dạng gì cả đó, thì cũng phải không được đó. Nếu mà người ta ở ngoài này không ở trong cái tim của mình đó, thì thôi, mình cần nói chứ cho mệt. Nhưng mà khi mà nói người đó trong cái tim của mình đó, trong cái nhóm của mình đó, mà mình thấy cái lỗi người ta, thì mình responsible, mình chịu trách nhiệm với cái lỗi của người ta. Thí dụ, nếu mà trong cái nhóm người bạn bè mình đó, mình chơi thân như vậy nè, mà cái cô này cô ham danh quá, ham danh lúc nào cũng ham ứng ra ngoài mặt mày nọ hay là ham quả, mà cô nói những kiểu sai lầm quá vì ham danh, thì mình đừng có nên điện thoại người ta nói ôi cô này cô xấu như này, mình đâu có một nhóm của mình mà nói chi. Mình phải nghĩ rằng cái sự ham danh, cái sự hảo danh, mà cái chuyện mà cô ứng ra ngoài bên bà đó là một phần trách nhiệm của mình, tại vì mình không ảnh hưởng được cho cô tốt. Thành ra cô này bây giờ cô ứng ngoại tâm bệ tâm bà mà ứng hảo danh, mình hiểu ý tôi nói không ta? Cái này khó hiểu đó nha. Tại vì cái này là mình gọi là take responsibility, cái là khó chứ mà dễ. Mình take responsibility là mình gọi là take personal responsibility. Thật ra cái bước đầu tiên mình làm là phải làm như vậy. Mình take responsibility, đừng có biết ngoài xấu người khác. Lúc còn người trong nhóm này lên, thứ hai đấy đó, mình phải tìm được cách để mà khuyên người ta, và mình phải khuyên đúng lúc. Ok, tìm cách khuyên, và ba, khuyên đúng lúc. Và bốn, khuyên với thái độ khiến người nghe chấp nhận. Đó là bốn cái step mà practical mình làm được. Thì làm được. Mình hiểu không đó, thì là cái nhóm của mình chơi cũng đẹp lắm đó. Nhóm mình chơi cũng đẹp lắm. Thế nên bây giờ bạn biết tìm một cái nhóm mà có người như vậy là lý tưởng lắm đó bạn. Tìm được không? Cũng khó. Tìm không được thì mình làm sao? Mình xây dựng cái nhóm đi. Mình xây dựng một cái nhóm, mà đây là cái nhóm bạn của mình đó này. Mình xây dựng, mình dạy cho họ biết. Đây, mời bạn vô trong cái nhóm của tụi tôi này, bây giờ mình dạy cho họ. Thế nên thay nghĩ đó, mình có thể bắt đầu bằng cái IPC của mình. Tức là mình vô này học với nhau rồi, lớp 1A, 1B, 1C là 2 đó. Lớp của bạn đó, thì bạn coi cái đó là một cái nhà của mình, một cái team của mình. Dài với nhau. Tại vì cái này mà không dài nhau, không làm nhau thì mình sẽ bắt đầu cẩu xả nhau, bắt đầu nói xấu nhau. Người trong lớp mà nói xấu nhau thì cái chuyện đó không vui lắm. Nhưng mà những người trong lớp mà mình bây giờ mình thấy cái lỗi người ta, mình có thể dùng những cái bước rất là nhẹ nhàng, 4 bước. Mình nói không, người khoan tôi không chửi người đó đâu, khoan đừng nói xấu người đó, bởi vì cái lỗi người đó tôi còn phân trách nhiệm. Tại sao vậy? Vì họ là một phần trong cái nhỏ của tôi mà, trong vòng con của tôi mà. Ok, sở dĩ mọi người đang nói là bởi vì họ có nhiều cái chuyện sau này lắm nè, không phải đâu. Chứ khi họ bố đến vòng tròn này rồi thì tôi cũng dính vào tôi, nghiệp cho tôi, dính vào người nghiệp của họ rồi. Thế nên chúng mình cách giải nghiệp, chứ đừng tạo thêm nghiệp nữa. Rồi chưa? Là bước thứ nhất, mình take cái responsibility, mình lấy trách nhiệm. Bước thứ hai này, mình nghĩ à bây giờ cái người này như vậy, cho bà này bà ham danh như vậy đó, thì là có lẽ là mình nên dùng được phương pháp này, phương pháp này không được, phương pháp kia không được, nói người này nói đi, người kia nói không được, ok bây giờ như vậy vậy, mình tìm phương pháp thứ ba đó, rồi mình tìm cái lúc mình biết là cái lúc đó là cái lúc mà cô này có nghe dễ nhất, thì mình tìm lúc đó mình nói. Và thứ bốn đó, thì lúc mình nói thì mình nói cho nhỏ nhẹ chút xíu, phải dễ thương chút xíu. Rồi bây giờ thì có nhiều người thở dài và nhắm mắt lại không dám nhìn thầy lắm này. Thì thầy xin mời các bạn nghe chuyện này. Đây là cái lý tưởng, đây là cái cách mình làm. Bây giờ khi mình lại ngược lại, khi mình không có làm những cái bước này đó, thì thường thường đó mình sẽ thấy rất là khó khăn. Mình thấy rất là khó khăn, nhiều khi mình thất bại, nhiều khi mình thấy khó nói chuyện với mọi người lắm. Và mình sẽ thấy rằng là cái người xung quanh cái lỗi lầm nó nhiều quá. Mình dễ là mình mindlessly là mình phê bình người ta. Nhưng mà khi mình thấy lỗi mình không giúp người ta sửa được đó, thì thật sự ra đó, mình không giúp người ta sửa được thì mình phải nhớ, mình đừng có tránh giấy kinh nghiệm. Thầy một cái ví dụ rất hay mà bên Đài Loan họ mới cho thầy hay, rất là hay. Còn một cái người đó đó, họ là hộ pháp, đưa ra tài giác hộ pháp cả. Thì còn cái vị thầy này đó là ông là rising star, ông giỏi quá, ông lên mà ông làm nhiều chuyện tốt quá. Nhưng mà những người mà sương sư đệ ông thì ông thích nữa. Ông thầy này ông lên sương sư đệ ông thích nữa. Trong khi họ ông thích nữa, thì cái đệ tử những người này nè, thì họ muốn bối nhỏ ông này lắm, nhưng họ không biết làm sao bối nhỏ. Thì cái hộ pháp của bên này đó, hộ pháp của ông bên này đó, thì lại là bàn hộ pháp bên kia đi cùng biên chùa với nhau cả. Thì cái bà này rất là trưởng thành, bà này bà nói về cái người bên này này, cái người này là cái người mà thường thường hay đi bôi nhỏ đó. Bà mới qua bà nói chuyện, làm đúng ý hệt những cái bước đó. Bà qua bà nói, mình là hộ pháp với nhau, mình đi hộ cái Phật pháp, và bất kỳ thầy nào mình hộ cả, nếu mà thầy mà có lỗi lầm thì mình cũng hộ. Chứ đừng nói là mình hộ người mình thầy có lỗi. Huống hồ là ông thầy này ông có làm gì đâu, ông chỉ là ông nổi tiếng thêm thôi, ông làm giỏi thêm thôi. Thì bên này là ông thầy bên kia thì là không nổi tiếng, thành ra là họ hơi đẻ đồ kỳ gian tì với nhau đó. Nhưng mình làm gì mình nên take responsibility để mình làm sao cho hai bên hòa hợp. Thì bà này bà tìm cách khuyên, bà tìm cách bà nói đúng lúc. Đúng lúc là bà kể lại cái thầy nghe là cách gì, là bà tìm cái người hộ pháp bên này nè, bà tìm được cái người mà truyền những tin tức bài bà là bà tìm họ, bà mời họ, không phải đi ăn với bà mời họ đó đi lên chùa lại Phật với nhau, rồi ra ngoài sân. Vì bà biết là đi ăn mà nói chuyện ra nó không thích hợp, mời ra ngoài sân là ngồi xuống trong cái chỗ mà núi nó mà mở rộng ra, cái tấm nó dễ mở, đúng lúc đúng thời. Rồi bà khuyên về cái thái độ là không phải tôi phá bên này đâu, mà tôi là cái hộ pháp của hai bên luôn. Thì bà bắt đầu bà khuyên. Thì kết quả là cái anh chàng này nghe, anh chàng này nghe rồi một cái rồi, anh chàng này khóc, khóc là bà cảm thấy là tệ ra là mình không ngờ là mình ở trong cái dạng trạng thái là mình truyền cái thị phi mình không biết. Nhưng mà cái hay của câu chuyện này là cái bà này đó, bà không thấy ông này là cái làm cái lỗi sai lầm, mà bà thấy rằng đó, đây là một cái cách đó mà mình có thể giúp cho hai ông thầy bứng lại với nhau, cho những người Phật tử bứng lại với nhau. Bà không thấy đó là một cái threat, mà bà thấy đó là cái opportunity. Bà không thấy đó là một cái sai lầm, mà bà thấy đó là một cái cơ hội. Rất là hay. Nhưng mà cái đó là cái tinh thần mà mình muốn. Thì khi mà bà con bắt đầu thấy có lỗi lầm đó, hay có chuyện trục trặc xảy ra đó, thì thường thường là mình hay nói ôi trục trặc cái này xấu cái này kia. Nhưng mình quên rằng đó, mình phải làm chuyện đầu tiên cả là mình nên take cái responsibility được, là mình là trách nhiệm. Vì đó là trong cái vòng nghiệp của mình rồi. Khi mà câu chuyện mà tới lỗ tai mình á, thì tức là mình có nghiệp với nó rồi. Khi một cái trạng nhiệm mà tới mặt mình á, thì tức là mình có nghiệp với nó rồi. Dù không mình làm sao tới chứ, nó có hiểu ý thế nào không? Vì nếu nó không phải là cái nghiệp của mình thì tại sao tới mình? Mà dính dáng gì mình chứ? You get it, Tony? Thế nên là phải có dính. Mà như vậy thì mình phải trích khá cái nghiệp của mình. và mình phải biết đúng được thời, được gỡ ra. Thì tại ra thầy đang nói gì? Thầy đang nói cái chuyện làm sao bạn gỡ mình ra khỏi cái oan nghiệp. Và thường thường những cái oan nghiệp mình xảy ra đầu tiên cả là cái miệng của mình, là cái miệng mình phê bình máu quá. Và nhiều khi mình phê bình một cách mà mình thì mình cho là tôi phê bình thẳng thẳng lắm, chứ thực sự ra cái đó không phải là thẳng thẳng, mà mình phê bình là bởi vì mình có nhiều sự tức giận quá trong người mình mà mình không biết làm sao phát tiết ra. Nên khi mình phê bình cái lời mình có vẻ thẳng thẳng nhưng thật sự là độc địa, người ngoài nghe độc địa nhưng mình cho là thẳng thẳng. Thế mình cái nhìn quan trọng. Hello các bạn, các bạn vui không? Hôm nay thầy các bạn ngồi im lặng với ta khác ngày hôm qua. Hôm qua người nào vui là ngày mấy người nào thầy cần chăm chú không? Không biết hả? Cái gì? Có thấm hôm nay nói cả tương thương là có ráng chuông, có phone sao phone chạy từ bên lá cả mà. Hôm nay cũng nghe sao phone mà cũng nghe rù rì cả. Có mình vệ bộ thôi. Bà thầy xin hỏi bà con nghe nè. Cái khó nhất mà thầy sống ở đây, thầy thầy khó nhất ở đây đó, không phải là cái chuyện mà thầy ngồi thiền tu bảo, thầy ngồi thiền thầy thấy dễ, mà thầy làm sao cho bà con trưởng thành được, cái đó là khó, cực kỳ khó. Vì sau khi mà thầy bắt đầu nghiên cứu, thầy bắt đầu nhìn qua nhìn lại, mà các bạn đừng nên nghĩ rằng đó, là các bạn học với thầy là thầy không bao giờ nhìn các bạn đâu. Bất kỳ người nào học với thầy, thầy sẽ nhìn họ. Mà nhìn còn nghĩa là thầy sẽ nghiên cứu lịch sử của người đó. Không, tại vì là cái đó nhiệm vụ của ông thầy. Thật sự thầy sẽ nghiên, thầy không phải sợ, thầy nghiên cứu lịch sử người đó đàng hoàng lắm. Thầy biết cái việc, vì là người ta nói là biết người, biết ta thì sao? Không phải trăm trận trăm thắng. Biết người, biết ta đó, thì mình sống đỡ tạo nghiệp hơn. Chứ mà trăm trận trăm thắng, mình biết người, biết ta, mình sống đỡ tạo nghiệp. Tức là mình phải biết cái người như thế nào rồi mình bắt đầu. Thì như thầy biết chắc á, khi mà thầy nói đặt cái tên này là ba cán bộ thì biết chắc bà không giận. Nhưng mà có những người khác là thầy muốn đặt tên là, nhưng thầy biết thầy mà nói tên ra là bà sẽ giận suốt đời luôn. Thầm là thôi không đặt. Thầy biết chắc là đặt tên cô bình ủ là cô đâu không giận. Chắc chắn là cô không giận. Thích thì có không thích, nhưng mà nói ra thì hay. Và nhưng mà có những người khác đó thì là họ chịu không nổi, nhưng mà cái tên là cái là, nhưng mà không còn chấp nữa, chấp trước. Nhưng mà đại khái thầy nói cho bà con là thầy rất serious, nhưng mà thầy mà nhận học trò thầy nghiên cứu cho đàng hoàng để mà thầy dạy cho đàng hoàng chứ. Hả? Có nhìn, thầy có list đàng hoàng, thầy có nghĩa là thầy có scan đàng hoàng người nào, thầy nào, vì đó là cái chuyện của ông thầy ông dạy, nên ông phải là ai tới vậy. Nhưng mà ba con nói, ba con nghe này, chứ bạn tới bạn nghe bạn học lần như vậy thầy đâu có khe, bạn về thôi, thấy không? Nhưng mà thì bạn học là thầy càng không tập linh, bạn học IDC ngày nào gặp cặp luôn 2 năm nóng lại thầy không có study đi tiếng được. Nhưng mà đưa người Việt mình hay là người Việt mình là không bao giờ cho biết cái chi tiết gì về đời tư người ta hay là chuyện của người ta, không ai cho biết gì cả. Đến lúc mà nổ in ra thủy on là tại gặp thầy. Nhưng mà thầy cũng có cách, vì là thầy cũng có cách, vì thầy lên online, thầy lên Google đàng hoàng, thầy tìm ra hết tất cả bà con như sao đó, spiritualgoogle.com, ok, tìm ra đàng hoàng bà con thuộc về cái dạng gì để mình học như vậy. Thành ra là vì điều đó là chuyện sự thiệt. Nhưng mà có những bác thì là thầy đâu còn dám đụng tới anh chứ. Nhưng mà bạn đi học thầy 1-2 năm rồi không làm, thầy không biết gì cả thì cũng hơi uổng xíu. Chứ mà thầy nói chơi thôi, tại vì thầy chỉ muốn là mình biết người rồi thì mình không có tạo nghiệp nhiều, thầy sẽ không tạo nghiệp nhiều đấy đó. Nhưng mà cái bạc người bằng hơn suy nghĩ này, là mình nên có cái thái độ đầu tiên cả, mình đừng nên có cái thái độ là mình nhìn người xung quanh người nào cũng xấu cả. Tại vì nhìn người xung quanh người nào cũng xấu cả không phải là vì người ta xấu, mà bởi vì mình cái bài ghét thì mình là nó xấu từ lúc đấy rồi. Mà giống như thử là một cái lăng kính lớn, thực lớn, cái lăng kính, cái lăng kính đó là toàn bộ nó vô trong cái đầu mình, từ đây cái mắt này là mình nhìn ra. Và con hiểu đúng mà con hàng. Thành ra là cái đầu tiên cả là đừng có nhìn người nào xấu cả. Cái thứ hai đó, mình đừng có nhìn mình lúc nào giỏi cả, hay là ngon lành tốt cả, đúng cả. Cái thứ hai cái đó là không nên làm được cả. Hai cái practical. Thứ nhất, đừng nên nhìn. Cái này là cái nhìn đó này. Ai cũng xấu. Và thứ hai, đừng nên nhìn mình luôn đúng. Hai cái đó là hai cái mà cái quy luật mà để mà từ đây mình đi ra bên này. Thì mình đang lý giải chuyện này, mình đang tìm cách để mình giải nghiệp, tặng dấu nghiệp này. Thì mình đang từ từ đi ra đây nè. Thì hai cái quy tắc này là hai quy tắc mà gần như là đầu tiên cả, đừng nên nhìn ai cũng xấu. Hay là xấu, slash, tệ, slash, ác, slash, wow. Ok. Đừng nên nhìn ai cũng xấu, cũng tệ, cũng ác, cũng wow cả. Mình cũng đừng nên nhìn mình luôn đúng. Wow, việc rồi chứ còn việc sao bây giờ? K U A. Cái này đừng nói wow á, wow, wow. Đừng nhìn ai mình, đừng nhìn ai mình. Tức là hai cái này là hai cái mà căn bản giúp để mình từ từ mình khoảng cảm giải nghiệp. Tại vì hai cái này là hai cái nguyên nhân chính mình giải nghiệp. Tại mình muốn giải nghiệp thì trước hết mình nói cái chuyện đừng có giải nghiệp rồi đã. Sau mình lại giải nghiệp sau. Cái bài mà giải nghiệp thì thầy giảng lâu lắm, xấu lắm về trong cái mấy cái mà luôn hoàng sản thì đưa nói chuyện giải nghiệp cả. Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên thầy nói chuyện đừng có giải nghiệp trước cái đã. Tại vì thầy quên nói chuyện không dạy nghiệp thì mình phiền là mình muốn dạy, mình cứ dạy hoài thì mình chưa dạy, mình đã dạy hoài nên cột thêm nữa. Nhưng mà cái dạy nghiệp là mình phiền ở cái chỗ là mình không biết được cái baggage phía sau mình là cái gì. Hôm qua thì là thầy nói chuyện hôm qua thì là cô Hoa, Tuyệt Hoa cũng dễ thương lên nói thầy là cho thầy khóa hồng sách. Mà dường như là cô không biết là cô nói bị thủng đụng thiệt thầy hay là thầy bị cái này không, không biết mấy. Cái này là the irritable male syndrome. Tức là mấy cái người mà đàn ông mà bị depressed đó. Thầy gọi đọc tổng ngồi đọc hay lắm, hay vô cùng. Nhưng mà may quá thầy thấy thầy chưa có bị nữa. I'm joking, ok. Rất là hay. Rất là hay. Bởi vì mình khám phá rằng là tại ra là cái số người mà đàn ông đó, mà bị bệnh mà tâm cảm, bị bệnh mà depressed đó, nó nhiều còn hơn người đàn bà nữa. Đó. Và nó còn liên hệ tới cái chuyện mà tấm này mình gọi là sinh lý nè. Vì tại ra có những người đàn ông đó là bị andropause, tức là cũng như là người đàn bà bị menopause này đó. Họ quá cái tuổi nào rồi thì là bắt đầu họ bắt đầu là bắt đầu sinh ra sinh lý biến đổi bình thường. Mà những cái đó là những cái baggage mà đưa vào người mình cái mặt này. Tại nhiều khi mình không biết được là tại sao mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy, mình làm như vậy, mà tại ra tại vì sinh lý mình biến đổi. Mà cái tuổi biến đổi thường thường là khoảng 50-55. Hoặc là khi mà bạn bị thất nghiệp, hoặc là bạn không làm việc, hoặc là cái óc của bạn đó, nó đổi cái tần số. Như bạn biết đó là cái khả năng mà cái óc của mình đó, là process đó, là cái tư tưởng mà chạy đó là khoảng 200 millisecond. 200 millisecond. Một cái tư tưởng này qua được 200 millisecond. Khi mà óc bạc đó, mà có người đàn ông, người đàn ông đó, mà bạn bây giờ là bạc, mà không chạy 200 millisecond nữa, mà nó chạy thành 300 millisecond đó, bạn thấy không? Là bạc bắt đầu bệnh rồi đó. Là không phải là cái óc bệnh thôi, mà có người bạc bắt đầu thay đổi rất nhiều chuyện. Bởi vì cái chemical trong đầu óc này nó thay đổi, con người bạn kia này thay đổi luôn. Mà những thay đổi đó nhiều khi bạn không biết. Bạn không biết tại sao mà hồi xưa đó mình có thể nhẹ nhàng lắm. Là vợ đưa cái tô cơm ra là mình nói cảm ơn em nha. Bây giờ vợ đưa cơm ra sao không nóng vậy? Bộ thay đổi như vậy đó. Tại sao mà hồi xưa đó, mình có thể dễ dàng lắm. mình một năm mình đi xin đen lần thôi, bây giờ mình đi hàng tuần là ấy vậy đó. Nó là tại vì mình cần những cái chuyện gì khác nên nó rất là ví dụ, tức là mình sự thay đổi trong sinh lý, trong đầu óc bạn, óc mình trước này, chứ chưa nói chuyện học môn mình thay đổi nó không. Thế đó cả bạc biển mà tại sao thầy thì không quảng cáo càng không thập linh, nhưng mà thầy nói với bạn nghe là cái càng không thập linh đó, nó làm cho con người mình điều hòa là dễ sợ lắm, nó làm cho cái growth hormone mình, nó làm cho học môn trong người ấm nó cân bằng lại, óc mình nó sáng suốt lại. Tôi nhiều khi bạn nói tôi không thích đi học nữa, tôi không tin nữa. Phải. Nhưng mà thầy chỉ nói về cho bạn. Bạn một con dạng ở trong lỗ tai bạn đó. Put the bug in the ears. Cho bạn nhớ. Khi bạn bắt đầu thấy những cái chuyện mà nó thay đổi, những người khác mình thấy là cuộc đời mình nó càng ngày nó đóng cửa lại, càng ngày càng đóng cửa lại. Thì bạn phải nên chịu khó tìm càng khôn thập linh mà học. Tại vì cái bệnh tâm mặt, tâm cảm đó là nó không phải là một dạng, nó là nhiều dạng lắm. Và không phải chuyện tâm cảm, tâm mặt thôi. Mà cái chuyện sự thật xảy ra là bạn lost cái functionality, bạn mất đi cái khả năng mà bình thường của con người đàn ông của bạn. Thế nên là nhiều người, nhiều bạn sẽ bị cái đó. Mà mình bị nhưng mình không biết. Thì khoảng cách đây khoảng đôi chừng một năm đó, thầy nhớ thầy còn là dường mấy năm như thầy nói, ôi chắc là mình bây giờ mình sẽ mở một cái man club, cái CSS man club. Thế nên là chuyện thầy còn nhớ, thầy còn nói một năm, hai năm trước thầy không nhớ nữa. Thế là thầy để chi vậy? Thế là để mình ngồi đứng ông ngồi nói chuyện với nhau. Tại vì nhiều khi đó, đứng ông ngồi nhiều chuyện mà họ bị mật khó không nói được, họ nói không ra nữa. Thế nhiều khi thì mình ngồi nói chuyện với nhau nói hồi nó ra. Tại vì thầy có một cái kinh nghiệm ở bên Hawaii đó, thì tụi thầy có một cái nhóm gọi là Kana. Kana có nghĩa là đàn ông. Thì cái nhóm này có 17-18 người thôi, Hawaii. Thì thầy là một thành viên ở đó, nhưng mà thầy giọt lại và thầy đi một lần hai lần thôi. Nhưng mà cái ông mà cái đầu nào ở đó thì ông tên là ông Lasculolo. Năm ngoái ông có tới đây ông đang với mình đó. Ông rất dễ thương, ông rất là active, ông rất là involved. Cái nhóm với ông đó, lúc nào ngồi với nhau một tuần ngồi một lần với nhau thì họ bàn với gì, họ bàn về chuyện tình cảm họ sao, tâm lý họ sao, có những cái điểm như thế nào, bàn qua bàn lại qua lại. Nhiều người đàn ông không bao giờ mà khóc mà họ khóc được, vì trong cái nhóm đó họ cảm thấy là họ được support, được nâng đỡ. Bên thường họ có thể nói được cái chuyện mà họ không nói được với vợ con. Nhưng khi nói nó quê quá. Bên thường những cái chuyện mà họ không nói được nữa. Nhưng mà trong đó những người đó họ đọc sách nhiều, kinh nghiệm nhiều. Có một psychologist đó họ nói chuyện nào thành ra rất là hay. Thế nên năm ngoái, năm kia hay thế này, không nhớ năm nào thầy định làm một cái nhóm đó. Nhưng mà thầy có suy nghĩ là trời ơi, bây giờ mình không có giờ làm nữa. Thì mình làm hồi chắc mình depressed luôn. Thầy không làm. Chứ thật sự đó cái nhóm đó rất là hay. Mà nếu mà trong tương lai mà nếu mà Tuấn Anh mà về ở đây thì thầy sẽ bầu làm tổ trưởng liền, trưởng Cana liền. Nhưng mà cái đó mà nó hay lắm bạn, tại vì nó làm cho cái sinh lý của mình đó, nó mạnh, nó khỏe. Tại vì người già đó mà bạn nghĩ rằng đàn ông không có chuyện mà suy sụp không, đàn ông suy sụp máu hơn đàn bà dễ sợ lắm. Đàn ông có những cái trạng thái gọi là cái cửa đóng kín mít khóa 2-3 tầng chứ không phải như đàn bà. Đàn bà thì đi nói chuyện được nhé, có thể ấy được, chứ còn ông là khi bệnh kiểu này rồi họ đóng lại, họ không nói chuyện, họ chấp trước cực kỳ. Chấp trước cực kỳ là sao? Cứng cỏi, không ai có thể nói một lỗ tai vô lỗ tai được cả. Cái trạng thái đó họ nghĩ rằng là họ cái chi, tại đó họ bệnh. Bây giờ thầy nghĩ là cái phương pháp mà trị bệnh này là ba thứ. Một, tập luyện nội công, có khí lực. Hai, nhờ cái support của mọi người nói chuyện. Ba là mình phải tập ngồi thiền để mình nhìn lại cái kiểu mà xeo qua này, để mình nhìn lại phía trong. Ví dụ các bạn là mình phụ nhân mà có những vị chồng độc đáo đó thì đó cũng hay lắm, vì các bạn có thể sau này là mình thành lập cái nhóm này của những người đàn ông mình nói chuyện với nhau cho vui. Thầy nói xong rồi các đàn ông đưa người xuống đất cả. Thật sự thật là cái đó là một cái ý mà rất là hay, là mình tìm. Nhưng mà bạn thấy là khi bạn tập càng không tập linh hồi bạn thấy nó khỏe. Nên mình tự nhiên là mình nói chuyện được, mình dễ dàng, mình connect được. Cho nên người đàn ông là thường thường họ không có connect, họ không có nối liền với người khác được. Mà khi họ bệnh thì họ càng không nói chuyện với ai cả. Và càng chấp trước, mà mình thò cái tay vào đụng họ giống như đụng gỗ trên lửa đó. Không phải là cái rắn thôi, cái lửa nó càng dữ sợ lắm đó. Cái đó là chuyện này ông như các bạn nghe chuyện này bài không? thầy cái lần sau thì là cái bạn đi nghe thì thầy sẽ có một cái bài mà thầy nói chuyện về cái bệnh người đàn ông, tại vì nó có những cái statistic hay lắm nhưng mà thầy không có biên ra nữa, tôi mới biết đó. Và thầy có những cái dấu hiệu mà trong này nó có một cuốn sách này đó, nó có nhiều cái test mình làm, người ta sẽ làm việc bệnh hay không liền, nhưng mà thầy không dám đưa ra liền thì bạn là chắc nữa là người nào về đi pass cả thì không được, không lái xe được về phiền lắm, lỡ anh Huy mà không lái xe về là tối nay ngủ đây là phiền lắm. Thế là các bạn biết được là cái chuyện đó là thầy hy vọng các bạn đàn ông, các người mà trưởng phu đó, mà phú quân đó, thì đừng có buồn, là nên nghe cái lời của thầy đó, để mà lấy cái lời của thầy đó làm cái sự thiệt. Nhiều khi mình không biết mình bệnh đó, mà bạn biết là mà qua một cái lứa tuổi nào đó là mất đi rất nhiều khả năng phản đoán, và mình không có cái khả năng mà mình gọi là relation, cái khả năng mà mình gọi là liên hệ với người khác, và mình rất dễ dàng mình động lại, nhất là người bạn mà thất nghiệp, người bạn mà không có fulfilling, mà không có một cái mình gọi là mãn túc trong cái sự nghiệp của bạn. Như ví dụ như bạn có cái chí là bạn muốn làm lớn nhưng mà không làm lớn không được, mà không thỏa được cái chí nguyện của bạn, hay là bà có những chuyện mà xích mích về con cả vợ chồng từ trước hôm nay, thì cái đó rất dễ là như mình bị ở trong cái trạng thái mà nó không phải là depression, mà trong cái trạng thái là mình bị nhỏ lại, withdraw lại, nó siết lại, nó co lại, nó đóng lại. Thế nên cái đó là cái tội cho người ông lắm. Thế nên các bà nên thương ông chút xíu, bà nên thương ông chút xíu. Và nhiều khi là mình replace nó là bằng cách làm việc mình làm việc thiệt là hăng say, nhưng mình không ngờ rằng đó là cách để cho mình chạy trốn thôi, và mình không có liên hệ được với người khác. Thế nên khi mình không liên hệ được với người khác là một cái chuyện rất là lớn, là cho biết rằng mình đang bệnh. Nếu mình gặp người nào mình cũng có thể nói chuyện được, mình ngồi có thể nói chuyện được, thì mình là một người rất là bình thường. Nhưng mình ngồi mình không nói chuyện được người xung quanh, không làm được, mà ở đâu mình cũng không mở được ai cả, thì mình biết rất là ngại. Tại vì cái lúc sau sổ bộ mình chạy, mình đang hoang, thì tự nhiên mình ngồi mình nói chuyện được người xung quanh, thì rõ ràng là có người lúc sau bộ mạnh quá thì sao? Thì họ làm, nhưng mà họ nhìn đến kia, nhìn đến kia, họ làm, họ không nhìn, họ nhìn đến kia. Lúc sau bộ mạnh, ở lúc sau bộ mạnh đó, cái đó thì tật chưa? Quá mạnh. Thế nên thầy hy vọng rằng là mấy cái chuyện mà thầy vừa nói ra sẽ giúp cho các bạn mà nhớ để giải quyết là gì. Bạn nếu bạn một trường hợp bạn bắt đầu thấy là cái óc suy nghĩ của mình nó bắt đầu nó sụt xuống, mình không phản đoán lại được, mình trở nên cộc cằn và trở nên là mình cô lập mình hơn đó, và mình khó chịu với mình hơn đó, thì bạn làm mấy chuyện như sau này. Đây là mấy cái chuyện mà cần làm. Nhất thứ nhất là bạn phải tập thể dục nội công. Cái nội công nó quan trọng tương đương với cái ngoại công. Nội công là mình tập nội công này, rồi ngoại công này, hai cái đó đi chơi với nhau, đi bộ, đi hay nọ. Thứ hai là bạn phải nói chuyện, phải có một cái nhóm để mà nói chuyện với nhau, nhóm trò chuyện. Mà nói chuyện này mình gọi là sharing, chia sẻ đó. Thì bạn với cái nhóm đó bạn cũng nói cả, ngồi là không được về thì bớt. Bây giờ đó mày bạn nghĩ bạn mặc trượt là cái chuyện xấu hay tốt? Ai mà tổn chưa tay? Tức là mấy người đã định mặt trượt đó này. Họ thổ lộ đó là những người đã mặt trượt này. Ủa? Đã cái đoạn mặt trượt hả?
Dạ
à, vậy sao? Cái khổ đoạn mặt trượt đó, họ thì exchange, mà họ exciting, nhưng mà họ không có share cái cảm xúc của họ với người ta. Nếu mà khi mà họ đoạn mặt trượt đó mà họ có thể share cảm xúc vui buồn được thì chuyện là khác rồi. Không, họ chỉ đánh mặt cho họ share những cái small talk, gọi là small talks đó, nhỏ 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 cái này cái kia, rồi mình tiếp tục đánh thì nó có relationship thiệt, nhưng mà nó không phải là cái sharing relationship mà. Thế là chưa được. Mà nhất là cái giống đánh mặt trước thì là họ còn excitement lắm, thế là óc họ cũng sáng lắm, cũng sáng lắm, những cái mặt trước óc sáng lắm. Thế nhiên thì mình biết nên là đánh mặt trước ở đây. Số 4 bạn ấy là bạn dù muốn dù không đó, thì bạn phải tập cái self awareness. Và thứ 5 là bạn này, là cái này là cái mà người lớn tuổi nhất cần làm, là mình gọi là charity, tức là mình gọi là phục vụ, Đây là cái sọt muối đó mà giúp cho các người đàn ông nào mà bắt đầu bạn đang bắt đầu cọ vào trong cái trạng thái và cảm thấy mình bị cô lập, bị bình hoàng mà không ai nghe mình cả. Người mình cảm thấy cái tâm tư mình cứng rắn lắm. Người ta nói đó, cái câu đầu tiên là không. Người ta nói những gì mình không. Thì mình được ở trong cái trạng thái bệnh. Và nếu mình mà chịu khó đó, mà nhận thấy rằng là 100 ý kiến người ta nói mình nhận cả 2 ý kiến thôi là mình chắc chắn mình bệnh ghê lắm rồi. Tôi mình đóng kín cửa mình lại. Trong hợp đó thì các bạn nên suy nghĩ về những cái phương pháp mà thầy đang nói đến đây. Tuấn Anh là chụp hình lê lê chia là bởi vì nó cảm thấy là cái bệnh này gần gũi lắm. Dạ. Trần Phú đâu rồi? Hả? À đó. Làm sao bạn biết có nhiều Trần Phú được? Bạn chỉ biết Trần Phú của bạn thôi chứ. Thật sự thì bạn đừng buông thầy, thật sự thầy thấy đó, thầy cũng thương các bạn lắm, vì nhiều khi đó nói mà ngàn lời, nói mà ngàn lời, vì mình nói mạnh quá thì người ta giận, nói nhà quá thì không hết ý, mà không nói thì lòng tức, mà nói ra thì bạc giận, thế nên nó khó khăn, ngàn ngào như vậy đó. Nhưng mà thầy sẽ có một cái lớp mà chỉ còn một ngày thôi, seminar thầy sẽ định đúng đầu rồi. Làm mời hết các vị đấng Trường Phú tới nói chuyện với thầy một lần. Thầy sẽ làm cho một cái bài giảng mà nói về những cái bệnh này và cách để mình trị cái bệnh này. Nhưng mà những người mà không bệnh thì đừng tới làm chi. Và do đó mà bà được sao không bà? Không ai tới cả. Vì không có người nào cho rằng là mình là một bệnh cả. Cái đó là cái bệnh nặng nhất đó. Tức là họ bệnh nhưng họ không cho họ là bệnh. Họ không nghĩ là mình nó khổ vậy đó.
Bạch thầy, như trường hợp mà có nhiều người mà nói để cái dựng được đó, nhưng mà không biết tự không làm thì sao mình biết người ta nói người ta không hay là
cô mạng cái người đó tới học lớp của thầy lần tới thầy sẽ cho khoảng ngay giờ học, tại vì thầy rất là quan tâm vào cái chuyện này, bởi vì là mấy bạn biết đó là cái bệnh của người đàn ông nó khó trị hơn bệnh của người. Bệnh nào khó trị cả. Ông mình nói cái bệnh người đàn ông đó, nó khó trị là bởi vì đó người ta chưa có nhận ra, người ta chưa nhận đúng là kiểu nào, vậy là cho mình thành tích cao, là cho mình được nhiều hiệu rộng, cho mình đủ thứ cả. Thế là thầy không nghĩ là thầy sẽ không bệnh hay là thầy nghĩ là thầy khỏe không cả. Thầy chỉ muốn là nếu mình ngồi lại với nhau đó, mình nói chuyện với nhau, mình support nhau thì hay lắm. Như là mình ngồi và qua thì đàn ông mình bây giờ trong một lớp này không bao nhiêu, thế ông này thầy nghĩ chắc là 1/3 của lớp không. Không có, mấy người ông xin giơ tay lên. Đếm quá. Úi trời, tay hình như là người bữa tay đếm à. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. 11, 12, 13, 4, 15, 16 này. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 này. Cùng khoảng 30 người, 37, 37 người. 1/3 lớp. Sao?
Nhiều người đàn ông thấy tôi không sợ vợ, sợ vợ.